quỷ thần ở sơn lâm thổ địa thành hoàng sông núi tuổi già thành ma, hoặc tới nói những cái dâm dục phá cái giới luật của Phật cùng với những cái người mà thờ phụng hết á, tức là tôn thờ nữa đó, lớn làm ngũ dục, hoặc có cái tinh thần nó tinh tấn, có những sự tinh tấn của nó an toàn là cỏ cây, cái việc làm nó không nhất định, nó não loạn cái người ấy. Khi tâm na mà nó chán rồi thì bỏ cái thân thể người kia, đệ tử với thầy, thần vừa nghe và nặng thua, ông phải trước biết trước, xong nó vào luân hồi mê lầm không biết thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián nữa. Như vậy thì những cái loại ma này mình có thể vững chí thông tin không, hay là gặp nó trong tương lai? Những cái điều kể như vậy từ quý vị thấy ma mà hiện tại nó giả người ta đây chưa đến đổi cỡ này, phải không, chưa có ma cỡ này. Lại người thiện ma như vậy thì cái thứ bảy này do cái gì mà ra? Thân cầu thức nạn, cái bệnh đó là cái bệnh rồi ma nó mới phá mình đó. Đến cái thứ tám lại thiện năng tử, cái thọ ấm được như diệu, không có bị những cái tà lự, cái định tròn đầy sát tá ở trong chánh định, tâm ưa thành thông các thứ biến hóa, rồi nghiên cứu cái gốc biến hóa tham, lấy cái thành lực, tham ưa cái thành lực, khi ấy chuyển ra được cái hội thuận tiện. Khi cái tinh thần nói cái vào người, miệng nói kinh pháp đến chỗ người kia, những người kia chọn thật không có biết điểm ngay giữa, cũng tự nói được cái vô thượng niết bàn. Khi đến chỗ cái người thiện nam cầu thành thông kia, người trải tòa ngồi nói pháp, người ấy hoặc là tay cầm cái quả quang tức là lửa sáng, tay cầm lửa sáng, rồi tay nắm cây lửa đó đem phân phối cho những người thính chúng ở trên đầu tứ chúng, đem bỏ đầu này bỏ đầu người kia bỏ đầu người nọ, mà bỏ đầu ai thì thấy lửa lên cao cả mấy thước. Những người mà nghe đó tức là thính giả đó, trên đầu trên đảnh cái lửa sáng đều dài trước, chỉ dài đây thì dài đây không phải là nó có lửa dài về, mà thường thường nó lên cao, nó lửa từ tóc lên cao tới 2 thước hoặc là 3 thước, thì cho nên nó là trường sổ trước, tức là nó cao khoảng từ 2-3 thước mà cũng không có nóng, từng không có bị chi đốt, lửa nó cháy trên đầu mình mà tóc không cháy, lửa trên đầu phát ra mà tóc không cháy, như vậy kinh không? Nó nướng lửa để trên đầu mình cứ thấy cháy rực lên trên trời đó, mà tóc không cháy, không nóng. Hoặc là ma đó nó đi ở trên nước như là đi trước bàn, hoặc nó ở trong hư không ngồi yên thì không động, tức là ngồi thiết già trong hư không. Hoặc là nó vào trong cái bình, hoặc nó vào trong cái đải và ở trong đải, hoặc là nó vượt qua cái vách tường cửa sổ, vách thấu vách tường thì không có gì chướng ngại hết, chỉ có những cái đồ đao binh thì nó không có được tự tại, chỉ dùng gươm kiếm giáo rồi đó thì nó không được tự tại, tức là nó bị chướng ngại. Thì những cái điều này mình thấy mình phục không? Nội cái mà nó ngồi yên trên hư không đó mình cũng đủ lại rồi nữa, phải không? Hoặc giả nó đi trên mặt nước phao phao vậy đó, nhiều đó mình cũng phục rồi, phải không? Những cái đó, bởi vậy cho nên quý vị mới thấy thật là hữu lý đối với các thiền sư. Ngài khi mà ngày nào mà lên trên núi hả? Lên núi mà gặp người ông tiên cùng đi đó, ngày Hoàng Bá, nghĩa là hai người trên núi trên thai đi xuống thì là bạn đồng hành, mà ông kia tu tiên, nhà tu thiền, rồi tới cái suối lớn, cái nước đầy tràn, tới con sông nước đầy, thế là ông kia ông thúc thôi mình đi qua. Ngài Hoàng Bá nó có thành thông, Ngài Hoàng Bá nó là quên đi, cứ đi đi. Thế ông nhét áo mình đi qua bên kia, ông đứng, ông tự hào, tự đắc, ông đi qua đây, phát mắt qua đây, qua đây. Thằng này ngài anh thẳng đi là bên đò, ngài qua sông, qua đò, qua sông tới cái thì ông kia ông ấy, ông có cái vẻ tự hào. Thì cái ông này ông nói, nếu hồi nãy tôi biết tôi chặt hai bắp đùi của huynh rồi thì ông nào ông phục. Bởi vì tưởng rằng mình dụng thần thông mà ta quý, ta phục. Mà không ngờ ông này ông nói, nếu mà tôi biết anh làm kiểu đó tôi chặt giò anh trước rồi. Anh hết đi. Thì như vậy mới thấy, nếu mình mà mình cùng tu mà các ông kia đi trên nước không qua sông, còn mình đi qua không được thì mình xấu hổ không? Mình thấy mình thua, mình xấu hổ, là nên mình phục ổng. Trái lại ngài đã không xấu hổ, không phục, mà ngài còn đòi chặt giò. Thì như vậy mới thấy rằng cái người chân tu là người ta cốt làm sao cho tâm mình thanh tịnh, trí tuệ mình sáng suốt giác ngộ, chứ không phải lấy cái thành thông. Bởi vậy nên mới có câu chuyện là nói rằng cũng hai ông mà ở trên núi đi xuống rồi gặp con sông. Ông nào ông cũng đi vén áo đi qua sông cách bình an. Rồi ông nào còn mà ông kiếm bên đò ông qua, rồi qua tới hai xu, rồi qua xong rồi ông kia lại hỏi, hai huynh ngán được chưa? Ông nói anh học, anh luyện tập cái thành thông đi trên nước là mấy chục năm, nó 30 năm mới được á. Ông nói 30 năm anh giá đáng 2 xu. Tôi tại sao đáng 2 xu? Bởi vì tôi tốn 2 xu tôi cũng qua sông được. Anh luyện tập đến 30 năm anh cũng qua sông được thôi, có gì hết đâu, phải không? Thì như vậy mới thấy cái người chân tu thì coi thần thông là trò chơi, không có đánh giá. Còn cái người mà mới tu bập bẹ như mình á, thì thấy thần thông sao? Thần thông mình quá phục, quá nể đi. Bởi vậy cho nên ma quỷ nó có cái sức thần thông đó. Nó đi trên nước được nè, nó ngồi trong cái sông được nè, nó chung vô trong cái bình được nè, nó ngồi trong cái đáy được nè, nó vượt qua vết tường được nè, cái gì nó cũng làm được hết. Rồi mình khi đó mình xấu hổ, mình tu bao nhiêu năm không được gì hết, phải không? Rồi mình nể nó quá, mình phục nó, trong lòng đệ tử nó, đó là đạt đường hoa. Nguy hiểm như vậy đó. Rồi nó tự nói là Phật, nó tự nói nó là Phật. Thân mặc cái áo trắng, chứ đâu thân trước bạch y là thân mặc áo trắng. Thân nó mặc áo trắng mà nó nhận tùy kheo lễ. Vì mấy ông tùy kheo mà mê nó quá, phải không? Tuy nó là mặc áo trắng, nó là cư sĩ, mà nó ngồi cho các thầy tùy kheo lại, phải không? Còn thường thường mình thì sao? Thì tùy kheo ngồi cư sĩ lại thì ngược lại, nó là cư sĩ mà nó ngồi cho tùy kheo lại đó. Là tại vì mình phục cái tài năng của nó, mình tưởng nó là Phật hiện hình. Rồi nó chê bai thiền lực, rồi nó mạ lị đồ chúng, nó bạch bài cái việc của người, nó không có sợ trị hiền, trong miệng nó ưa nói thành thông tự tại, hoặc lại khiến người ở bên thấy được cõi nước Phật. Đây là do cái sức quỷ nó mê hoặc người, chứ không phải chân thật, không phải có cõi Phật thiệt. Như vậy thì được quá thiết hơn. Nên là nó khiến cho mình có thể ngồi đây mình thấy được cõi cực lạc. Thì như vậy thì quá rồi à, cho nên là người ta dễ lòng. Nhưng mà lúc cuộc rồi nó khen ngợi hành dâm, nó khen ngợi hành dâm, nó không có quỷ bán các cái hạnh thô, tức là nó chấp nhận những cái hạnh thô à, đem những cái việc xấu xa cho đó là truyền pháp. Ví dụ như nó dẫn người ta vô những bóng tối rồi nó làm chuyện xấu xa, nó đó là để tới truyền pháp cho đó, những cái lối đó đó. thành đây là tới cái chỗ nó bại lộ. Ban đầu thì nó làm những cái kỳ quái cho mình phục, thành thông cho mình phục, rồi sau nó bại lộ những cái tà. Đây gọi là đại lực thiên địa, đại lực. Đại lực gì? Nào là sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, tức là tinh, các loại tinh ở sông, rồi thổ tinh, tất cả cỏ cây, nhiều kiếp, nhiều kiếp, rồi cái thành tinh, tinh mỹ, hoặc là những cái loài long mỹ, tức là loài rồng nó thành quỷ, hoặc là những vị tiên rồi sống trở lại làm quỷ. Những vị tiên chết rồi sống trở lại làm quỷ, hoặc là những cái vị tiên mà tới cái thời kỳ chết mà không chết, cái hình của họ nó quá thành ra như là không có quá, tức là còn nguyên, rồi các cái loài quỷ quá khác nó dựa vào tuổi già thành ma, não loạn người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, đệ tử với thầy phần nhiều là rơi vào nạn thua. Ông phải biết trước, không có vào luân hồi, mê lầm không biết thì đã đọa vào địa ngục vô gián. Thì đây là bệnh gì? Là ưa cầu thần thông, cho nên nó hiện thần thông cho mình mê, phải không? Đó, có những cái bệnh rõ ràng vậy. Đó là thứ mấy rồi? Bây giờ tới cái thứ chín này. Lại người thiện nam thọ ấm mà đã hư diệu, không có bị các cái tà lự, cái định tròn đủ, phát ra ánh sáng, tâm tam ma địa, tâm ưa nhập diệt, ưa nhập diệt, rồi nghiên cứu cái tánh biến hóa, tham cầu cái thâm nhập vào không, cái không sâu xa, tham cầu cái không sâu xa, không không. Đây cái bệnh là tham cầu cái không sâu xa đó, hay là không không. Khi ấy thiên ma được cái cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia trọn không có biết, không hiểu biết, bị ma dựa, cũng nói tự được cái vô thượng niết bàn, đi đến chỗ người thiện nam cầu không kia, trải tòa nói pháp ở trong đại chúng, cái thân hình nó bỗng không, cái hình nó bỗng nhiên không hơn, không thấy, chúng hoàn toàn không thấy, rồi từ hư không đột nhiên nó xuất hiện ra, hoặc còn hoặc mất cái tự tại. Bởi vì mình thích không, cho nên mình ngồi nó phát bỗng nhiên nó mất tiêu, nó tiêu hầu cho nó hiện ra. Như vậy thì chẳng còn chẳng mất, không có lường nổi. Hoặc nó hiện cái thân rỗng suốt như lưu ly, nghĩa là trong suốt như lưu ly. Hoặc cái duỗi tay duỗi chân nó ra làm ra cái mùi hương chim đàn đó, tức là nó đưa tay đây các ông ngửi cái tay tôi coi, cái là ngửi thì cần nghe mùi chim đàn xong, nó đưa chân các ông ngửi chân tôi coi, ngửi nghe mùi chim đàn nữa. Thì như vậy thì quý vị thấy, hồi tôi còn bé cũng có anh thầy gặp ai cho ông đưa tay ngửi tay thầy coi, rồi có người ngửi nó nghe thơm, họ mới phải thơm chim đàn, thơm gì không biết, mà nếu thơm chim đàn thì đúng là loại này rồi, phải không? Mà chắc chưa có loại này đâu. Chắc là thơm, mà thơm thơm nhang, thơm gì đó. Rồi thêm cái việc này nữa, thật là kỳ quái, cái đại tiểu tiện của nó dày cũng như là những cái cục đường phèn vậy đó, và nó để tới vui nhau mà luôn. Nó có những cái mà không ai lường nổi. Cái tay thì thơm mùi chim đàn, chân thì mùi thơm mùi chim đàn, đi đại tiểu tiện thì nó như đường vậy đó. Thành ra nên sau này có nhiều người họ cũng hay có cái vụ mà hãy coi thầy đại tiểu tiện đã đi tìm những cái đó. Họ tin tưởng mình vậy đó là thánh rồi. Chê bai giới luật, khinh khi người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân không quả, một phen chết thì thành mất, không có thân sao, không lại còn thân sao, và cũng không có phàm thánh, các vị phàm thánh nghĩa là một lần chết là hết, hoàn toàn hết, không có còn thân sao, và cũng không có phàm, không có thánh gì hết, chỉ có lại như nhau thôi. Tuy nó được không lặng mà lén làm chỉ tham dục, thọ những cái dục người mà thọ dục của nó kia, tức là nó làm dâm dục mà cái người mà thọ dục với nó đó, cũng được cái tâm không, rồi cũng bác không nhân quả y như nó vậy. Người mà bị nó xâm phạm đó, rồi cũng nói, cũng nhận được cái tâm không, rồi cũng bác không nhân quả y như nó. Đây gọi là nhiệt nguyện bạc thần tinh khí. Nhiệt nguyện tức là mặt trời mặt trăng nó ăn cái tinh khí, rồi nào là vàng ngọc cỏ chi thảo, tức là các loại cỏ thơm, nào kỳ lân, nào con quy, con hạ, cái cảnh hè trải qua ngàn muôn năm không có chết, nó thành ra linh đó, xuất sanh ở trong cõi nước, cái tuổi già nó thành ma, làm não loạn ở người đó, những cái con vật hay những cái đồ vật mà để chim hạt là rùa, những cái con mà sống lâu đó, sống lâu quá cái nó thành tinh, thì các cái loại đó nó phá. Khi tâm sanh nhàm chán bỏ thân thể người kia thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua, phần nhiều rơi vào nạn vua. Ông phải biết trước, không có vào luân hồi mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Như vậy thì cái bệnh thứ chín này là bệnh gì? Tham cầu không, không đó. Bây giờ tới cái bệnh thứ 10 lại này, thiện người thiện nam tử kia, cái thọ ấm được hư diệu, không bị các cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng ở trong cái tam ma địa hay trong chánh định, tâm ưa trường thọ, ưa sống dai. Tân khổ, tân là cay, khổ là đắng, tức là cay đắng, tức là nhọc nhằn để mà nghiên cứu được cái máy kia, cái cơ đó là cái manh mối kia. Tham cầu hằng diệt, vĩnh tế tức là sống mãi, cái tuổi nó được dài mãi. Bỏ cái thân phần đoạn, hay là cái mạng sống phần đoạn. Chấm mong cầu được sự biến dịch, cái tướng di tế thường trụ, nghĩa là nó cho cái thân phần đoạn này là thô. Bây giờ nó muốn mong cầu được cái biến dịch, cái thân biến dịch di tế thường trụ. Cái thân biến dịch tức là thân nó còn thay đổi mà theo các cái ngôi vị của các cái vị thánh á, nó thay đổi trong cái vi tế mà thường còn không mất. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần ráp vào người, miệng nói kinh pháp, người kia chọn không có hiểu biết, bị ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam là cầu cái gì, cầu sống lâu kia trải tòa nói pháp, ưa nói ở phương khác qua lại không có chướng ngại, hoặc là trải qua muôn dặm chỉ trong một chớp mắt hay là trong một hơi thở liền trở lại, đều ở nơi kia, ở phương kia mà lấy những cái vật kia đem đến. Thí dụ như giờ đưa ngồi ở trong cái hội này, mà nói giờ tôi ra thành nội Huế, tôi mượn một cái gì đó, cái đồ cũ, đồ xưa đó, đem về cho các ông coi nha. Nói vậy cái trong chớp mắt cái đưa món đồ đó ra, thì vậy mình tin nó đi tới không? Nếu không đi tới thì nó lấy món đồ đó được, mà trong chớp mắt thôi nó liền đem đưa cho mình thấy hiện tại, thì như vậy tin không? Thì nếu mà ai đã từng vô đó, biết món đồ đó để ở chỗ nào, ở trong thành nội, thì nó đưa ra thì mình tin liền, còn cái gì nữa mình nghĩ, phải không? Như vậy thì thấy cái sức của ma nó quá mạnh. Hoặc ở một chỗ, ở trong một thất khoảng có mấy bước mà nó cai một cái người kia từ bên đông đi đến cái vách bên tây, mà người ấy đi rất mau mà trải nhiều năm nhưng không đến. À, ví dụ vách chùa này qua vách chùa kia, nó biểu ông đi qua vách chùa kia mà ông có đi hoài đi cả mấy lần không tới vách kia. Thì như vậy rồi mới ngán mà chưa. Nhân đây mà tâm nó tin nghi chắc là Phật hiện tiền rồi. Chắc ông đó là Phật thì có gì nữa. Trong miệng thường nói chúng sanh ở mười phương đều là con của tôi, tôi sanh ra chư Phật, tôi ra đời ở trên xuất thế, tôi sanh ra thế giới, tôi là ông Phật ban đầu. Mà tôi ra đời nó tự nhiên chứ không có phải do tu mà được, không do tu mà được, tôi tự nhiên có thì chứ không có tu được. Đây gọi là những cái gì tự tại thiên ma ở đời, cái tức là ma tự tại thiên ở đời. Rồi nó lại sai ai, sai viếm thuộc của nó như là Giá Nhân Trà và Tứ Thiên Vương, những vị thái tử đồng tử, tức là thái tử của vua Tứ Thiên Vương, thái tỳ xá thái tử đồng tử, tức là thái tử tỳ xá thái tử của trời Tứ Thiên Vương. Câu sau này là thiên hạ lòng vị pháp tâm giả lợi kỳ thư minh thịt bỉ tinh khí. Vị pháp tâm giả là ai chưa phát tâm? Thiên hạ chưa phát tâm tu nó đâu có phá, phá này phá những người tu và tu khá rồi, phá cái thọ ấm rồi qua tới cái tưởng ấm này. Cho nên các cái, đây là nói cõi trời tự tại nè, ma vương ở cõi trời tự tại quyến thuộc của nó, và những vị thái tử cõi trời Tứ Thiên Vương khi mà nó chưa phát tâm á, tức là chưa phát tâm theo Phật á, thì nó phá vậy. Còn nó phát tâm theo Phật rồi ủng hộ nó hết phá đó. Khi mà chưa phát tâm theo Phật thì nó mới phá, nó ưa những cái hư minh kia, nó ăn những cái tinh khí của người ấy. Hoặc không nhân nó thầy, mà cái người tu hành kia đích thân tự xem thấy gì, xem thấy nói rằng đây là thành chấp thiên can đến cho ông được cái trường mạng, tức là cái thọ mạng lâu dài. Nghĩa là cái người tu đó bỗng dưng là thấy có gì tự xưng mình là chấp thiên can thành tới, nói giờ tôi đến đây là cho ông được mạng sống lâu dài. Rồi nó lại hiện thân mỹ nữ, rồi thẳng hành chuyện tham dục chưa có bao lâu, tức là vị du niên tuế, tức là chưa có đầy một năm nữa, thì gan não của người đó đều khô kiệt. Cái gan não của người mà bị mỹ nữ nó đuổi theo đó. Rồi cái câu này miệng người đó đều riêng nói là nói gì, nói lẩm nhẩm gì đó, người nghe đều cho nó là yêu mỹ. Nghĩa là người mà bị vậy đó là cái miệng nói làm sàn hoài, lẩm nhẩm mình vậy đó. Người trước chưa có rõ rồi phần nhiều rơi vào não mua, khi mà chưa có đến lúc mà hành hình đó, tức là cái tội chưa đem ra mà phạt đó, thì trước đã chết khô rồi. Bởi vì nó ăn hết cái can não rồi, cho nên bị tội với nhà vua mà chưa bị nhốt đó là đã chết trong khám, chết khô trong khám trước rồi. Nó não loạn người kia cho đến chết mất. Ông phải trước biết không có vào luân hồi, mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. Thì như vậy đây là con ma thứ 10, phải không? Ma thứ 10 cái lỗi tại mình mong cái gì, mong cầu sống lâu đó. Cho nên gần đây có một số người tu họ hay nói với tôi thế này, họ nói rằng quý thầy tu mà còn bệnh hoạn hoài vậy tu chi, tu không bệnh mới được chứ, phải không? Mà muốn không bệnh phải sao? Nên luyện theo pháp tiên, pháp tiên để mình sống lâu. Có phải sống lâu đến chi? Sống lâu để có thì giờ mình tu. Như vậy thì vô tình mình mắc kẹt cái gì rồi? À, cái bệnh tham sống lâu. Mà nếu có cái bệnh tham sống lâu trong khi tu thì dễ gặp cái loại quỷ này. À, quỷ này nó gạt mình, rồi mình sẽ bị nó dẫn. Thì như vậy ban đầu nó hiện thành thông để nó chinh phục mình, rồi sau đó thì nó nói những cái điều trái luật nghi của Phật, rồi nó xúi dầm bậy, phải không? Đó, quỷ lúc nào nó cũng như vậy. Cho nên quý vị để ý sẽ thấy đa số những cái loài mà quỷ quái mà ai mà tu hành gọi là có công phu ở trên non trên núi đó, dễ bị lầm cái bệnh này lắm. Nó dựa vào hoặc là nó dựa người khác tới nói những cái chuyện mầu nhiệm, hiện những chuyện thành thông, rồi sau cùng nó chê bai Phật pháp, rồi nó lại bày ra những chuyện xấu xa nữa. Do đó cho nên khi người sáng suốt mình học đạo mình phải nhận cho kỹ cái gì mà trái với cái luật nghi của Phật thì đó là nó không phải đạo rồi, phải không? Bởi vì cái đạo đức nó phát nguồn từ những cái bệnh mà đây Kinh Lăng Nghiêm nói ba cái bệnh gốc: một là dâm, hai là sát, ba là đạo. Ba cái đó là ba cái bệnh gốc, mà ba bệnh gốc đây nó mắc luôn luôn là mắc cái bệnh thứ nhất rồi, phải không? Đó, nó gạt cho mình như vậy. Cho nên mình hiểu là dầu cho nó ăn ngày một hột mèo hột bắp đi nữa mà nó nói qua những chuyện đó thì biết đó là bậy rồi. Đó là những cái điều để mình hiểu biết, đừng có lầm lẫn. Đây Đức Phật kết thúc: này A Nan, phải biết mười thứ ma này ở trong cái đời mạt pháp, ở trong cái giáo pháp của ta, những người xuất gia tu hành, hoặc nó gá vào thân thể của người ấy, hoặc nó tự hiện hình, đều nói đã thành Phật. Đó là chánh biến tri, tức là thành Phật, chánh biến tri giác đã thành Phật. Rồi khen ngợi dâm dục phá cái luật nghi của Phật, đó nó xin nó là thành Phật, mà trái lại thì nó lại khen ngợi dâm dục, nó lại phá luật nghi của Phật. Đó, đó là những cái hiểu y. Cái thầy là ác ma thì đệ tử cũng là ma, phải không? Thì cái dâm dâm nó truyền nhau, nó cái khoái dâm dục nó truyền nhau. Như thế cái tà tinh mị, cái vào tâm phủ kia nếu mà gần thì 9 đời, còn nếu nhiều thì trải qua 100 đời, khiến cho người chân chánh tu hành phải đều làm quyến thuộc của ma. Gần tức là phải theo nó làm đồ đệ nó 9 đời, còn nếu xa là cả 100 đời phải làm tôi tớ của ma. Vậy đó, sau khi mạng chung ác là làm danh ma, mất hết chánh viên tri, rơi vào địa ngục vô giá. Thì quý vị thấy ở đây Phật kết thúc rất là rõ, nghĩa là nó xưng nó là thành Phật, thành thánh rồi, phải không? Đó, nhưng mà rồi nó khen ngợi chuyện dâm dục đó. Như vậy thì tất nhiên rồi nó chê bai cái giới luật của Phật, do đó cho nên mình biết nó là ma chứ không nên nghi ngờ nữa. Nay ông chưa cần trước nhận cái tịch diệt, tức là nhập niết bàn, dù ông đã được vô học, nên lưu cái nguyện vào trong cái đời mạt pháp kia, khởi cho lòng đại từ bi cứu độ những người chánh tâm, những chúng sanh chánh tâm thâm tín, khiến không có bị ma được cái chánh phi kiến. Như vậy thì Phật khuyên A Nan đừng có vội nhập niết bàn, dù cho ngài đã tới cái mức đó, phải để cái nguyện lại vào trong đời mạt pháp để mà dạy dỗ cho chúng sanh có cái lòng tin tâm bảo, không có rơi vào những cái tà ma đó. Nay tôi độ ông đã được ra khỏi sanh tử, ông phải theo cái lời của tôi, lời của Phật dạy, vậy mới gọi là đền ân của Phật. Phật tha thiết, bây giờ tôi đã dạy ông ra khỏi sanh tử rồi, thì ông phải nghe lời của tôi, đừng mà ở lại trong cái đời sau mà giáo hóa để cho chúng sinh khỏi có rơi vào những cái đường tà đó. Đó là ông đền ơn của Phật đó. Này A Nan, mười thứ hiện cảnh thiền tà thiền như thế đều là do cái tưởng ấm dụng tâm xen lẫn, cho nên có những cái việc này hiện. Chúng sanh mê lầm không tự lường xét, gặp những cái nhân duyên này mê không tự biết, bảo rằng đã lên cái quả vị thánh, thành ra cái đại vọng ngữ, rơi vào địa ngục vô giá. Các ông ác cần đem cái lời nói của Như Lai ở sau khi Như Lai diệt độ truyền dạy cái đời mạt pháp, khắp kiến chúng sanh khai ngộ được cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma ta được cơ hội thuận tiện để bảo vệ che chở những người tu hành thành được cái đạo vô thượng. Nên như vậy thì Phật tha thiết khuyên bảo ngài A Nan cũng như tín chúng thời đó phải ráng, dù có được đạo rồi đáng nhập niết bàn cũng khoan, ráng vì người sau mà trở lại để giáo hóa họ, để cho họ phải bị gây ma nó lầm lẫn. Bây giờ tôi hỏi giả sử ở trong đây mà nếu quý vị chưa có nghe những cái này thì có thể bị ma gạt không? Dễ hay khó? Dễ như trở tay nè, nội cái mà nó ngồi kiếp già cũng đi xong rồi cũng bu nhau lại cũng biết bao nhiêu rồi, phải không? Bởi vậy cho nên thế gian bị lầm lẫn không biết bao nhiêu. Ba cái lỗi lớn: dâm nè, sát nè, đạo nè. Mà nếu một cái người nào tu mà có còn suối người ta làm một trong ba cái đó đều là tà hết. Dâm, sát, đạo. Bởi vì ba cái đó là ba cái xấu rồi, phải không? Mà suối người ta làm thì giàu cho họ nói thánh, nói điều gì gì, họ có thành thông gì gì nữa, mà có suối người ta làm ba cái, một trong ba cái đó đều là tà. Nhớ như vậy đó, như vậy mới thấy cái thiên hạ dễ lòng lắm. Thấy nghe một hai cái gì lạ, thấy một hai cái gì lạ cái tin thôi, mà khi họ suối như cái bậy không thấy, phải không? Ở vậy cho nên rồi nó gạt, gạt người ta chìm ở trong cái khổ đau. Rồi đời này khổ đau, đời sau đau khổ, lòng tôi tới nó ít nhất là 9 đời, rồi nhiều là cả 100 đời. À, quý vị thấy một đời tu mà rồi làm 9 đời làm tôi có ma thì hay sao? Đó, như vậy cho nên nó đáng sợ. Rồi vậy nên tôi nói tu mà không có hiểu cho thấu đáo thì tham tu là hoạn chứ không phải là phước. Vì tu sai thì nó cả bao nhiêu đời phải rơi vào trong đường ta. Giả sử người ta tu sơ sơ nhưng mà ta giữ tròn pháp giới, người ta cũng được trả lời làm người, phải không? Còn mình tu cố mạng hành hình khổ sở mà rơi vào làm sao làm tôi tới mà thì thua được làm người lắm, phải không? Bởi vậy nên phải rất là nỗ lực, đừng có lôi thôi. Đọc cái An Trụ, cái phạm vi của tưởng ấm vượt qua cái phạm vi của hành ấm. Thì phần trước nhắc lại cho rõ là sắc ấm và thọ ấm thì nhân mình tu, cho nên cái công phu nó dày rồi, hoặc là có một cái gì quá mạnh đó, nó phát ra những cái tướng lạ, mình lầm là ngộ đạo hay là chứng quả thì rơi vào đường tà. Qua tới cái tưởng ấm thì đó là ma bên ngoài, nó gá người khác, nó đến với mình là do trong khi tu mình còn có một hai cái chấp, hoặc là chấp được không lâu, hoặc là mình chấp không, hoặc là mình chấp những cái gì mà mình thích ở chỗ vắng vẻ gì gì đó, thì do những cái chấp của mình mà ma nó gá người khác đến nó gạt mình. Và đến cái phần hành nấm này thì ma trong ma ngoài đã hết rồi, bây giờ chỉ còn ở cái nhận định sai lầm do cái tu chính của mình mà mình nhận định sai lầm, do nhận định sai lầm mà nó rơi vào cái ngoại đạo chứ nó không còn bị ma phá nữa. À, như vậy thì mới thấy cái hành ấm nó không còn bị ma trong ma ngoài nó gạt, mà chỉ còn cái lỗi là do cái công phu mình tu tới đó, mình thấy tới đó, mình tưởng tới đó là cùng, rồi mình có cái suy lý, mình chấp hoặc thế này hoặc thế kia, gọi đó là ngoại đạo. Này A Nan, những người thiện nam tử kia tu chánh định cái tưởng ấm đã hết, cái người ấy bình thường, cái mộng tưởng nó đã tiêu diệt, cho nên thức ngủ hàng một đó. Thì quý vị thường nghe trong nhà thiền có cái câu hỏi nói rằng ngài được thức ngủ như một chưa đó, phải không? Thì ở đây nói thức ngủ như một là cái chặng nào, là khi mà cái tưởng ấm nó không còn, còn cái tưởng ấm thì còn mộng, cái tưởng ấm nó hết rồi, cho nên lúc đó thức ngủ như một. Còn mình ở đây thì làm sao thức ngủ như một được? Mình như một chỉ có cái giỏi hơn ấy, là trong khi mình tu thuần thục thì khi thức mình không có nhiễm những cái trần cảm, hay là không có phạm giới luật, thì khi ngủ gặp cái cảnh đó mình cũng không phạm. Thí dụ như khi thức mình ăn chay, khi ngủ ta mời mình ăn mặn mình cũng không ăn, như vậy đó là tốt rồi, phải không? Hoặc là khi thức mình không uống rượu, thì khi ngủ họ mời mình uống rượu mình cũng không uống, thì đó là tốt rồi. Chứ còn đa số thì khi thức thì khác, khi ngủ khác, phải không? Thức thì cái giới nó giữ, mà khi ngủ không giữ thì cái đó là nó là tệ nữa. Còn nếu mà khi cái tưởng ấm mà mình sạch rồi á, thì lúc đó không còn tưởng, mà không tưởng thì hết mộng. Cho nên nó mộng tưởng đó, mộng từ cái tưởng mà ra, mà tưởng hết thì mộng hết, mà mộng hết thì ngủ thức như nhau. Đó, vì vậy cho nên nói ngủ thức như nhau là tới cái giai đoạn này đó. Cái minh giác, cái giác minh nó rỗng suốt, lặng lẽ, ví như là cái bầu trời trong vậy đó, bầu trời trong trẻo vậy đó, không có những cái bóng dáng của tiền trần, không có việc bóng dáng thô trọng của tiền trần nữa, không còn những việc bóng dáng thô trọng của tiền trần nữa. Xem thấy các cái thế gian, nào là đại địa, núi sông, như là xem cái gương, như trong gương mà soi sáng, đến không có chỗ dính, đi không có dấu vết, như là thấy những cái vật trong gương, xem thấy núi sông đất liền này giống như là xem cái những cái vật ở trong gương soi sáng vậy, đến không có dính mà đi không có dấu vết. Hư thọ chiếu ứng, tức là cái thọ nó rỗng chiếu soi sáng ứng hiện, nó rõ được cái tập, cái trần tập rõ bài được cái trần tập là hư dối. Liễu vọng, vọng nó tức là vọng đó, nó là rõ cái dối trần tập, tức là trần, rõ được cái trần tập là hư dối. Chỉ còn có một cái tinh trên thôi, cái cội gốc sanh diệt từ đây nó đã bày hiện rồi, cái cội gốc sanh diệt nó đã hiện bày cho mình thấy rõ rồi. Thấy cái mười phương 12 loài chúng sanh nó rõ ràng các cái chủng loại kia, nó là thấy cách đầy đủ, thấy đúng như thật các cái chủng loại kia. Tuy chưa có thông manh mối của sinh mạng của các loài, do chữ tức là cái manh mối, cái lý do, cái manh mối sinh lại các loài đó, nhưng mà thấy được cái nền tảng đồng của để mà sinh khởi của các loài đó, thấy cái nền tảng đồng sinh khởi của các loài đó, ví như là cái sóng nắng giả mã, tức là sóng nắng nó chập chờn, chữ tập tập là chập chờn, lập lè, thanh nhiễu, thanh là trong, nhiễu là lăn xăng. Bởi vì cái chỗ hành ấm này nó quá tế nhị đi, mới nhìn thì nó rất là lặng lẽ, tuy lặng lẽ mà nó còn có cái gợn lăn xăng, giống như là chúng ta nhìn xuống một cái dòng sông hay là cái mặt hồ, khi đó sóng lớn không còn, nhưng mà cái gợn lăn xăng nó vẫn còn đều chứ. Thì gợn lăn xăng nó ở xa mình nhìn thấy không có, là một mặt nước phẳng, phải không? nhưng mà tới thật gần mới thấy cái gợn lăng tăng lăng tăng của nó, thì chỉ thanh nó là trong, thấy coi như trong lại vậy, nhưng mà gần thì mới có lăng tăng cái gợn lăng tăng đó. Thì cái đó là cái triệu chứng của hành ấm. Thì mình bây giờ mình tạm ví dụ cái cho dễ hiểu, ví dụ chứ chưa phải là thật. Ví dụ như mình bây giờ mình ngồi thiền, có những cái khi vọng tưởng này vọng tưởng nọ nó nhảy ra có hình có tướng mình dễ thấy quá, phải không? Rồi có những lúc thì sao nó yên, nhưng yên mà lăng tăng đó, lúc đó thật là khó, phải không? Tuy yên mà nó còn có chặt chờn chờn nhỏ, thì cái đó mới là cái khó kỵ. Chứ còn cái mà nó nhảy ra từng thứ thì cái đó dễ bỏ, dễ trị. Chứ mình tới cái gợn lăng tăng, cái đó là cái khó. Cho nên cái hành ấm này đa số là tới đây bị kẹt. Bởi vậy nên người tu mà tới phá cái hành ấm là tức là ngang với Bát Địa Bồ Tát, nó là gần cái quả A La Hán và Thanh Văn, chứ phải là thường. Là cái phù căn trần, là cái cửa hay là cái then chốt của cái hầm cứu cánh của căn trần, của phù căn trần, phù căn tứ trần. Nó là chữ su quyệt. Su quyệt tức là su là cái gì, cái chốt cửa, quyệt là cái hang, tức là nó là cái cửa hang cứu kính của phù căn tứ trần. Đây ác gọi là cái phạm vi của hành ấm, cái phạm vi hành ấm nó tới đó đó. Nếu cái thanh nhiễu này, cái thanh nhiễu và cái sáng mà chập chờn hay là lập lè này, cái ban đầu nguyên tánh, tức là cái tánh ban đầu của cái thanh nhiễu, thanh nhiễu tức là trong mà lăng tăng chập chờn, cái tánh đó vào cái chỗ vốn là yên lặng, một cái yên lặng nguyên tập, tức là cái tập trước một cái tập trước yên lặng hay lóng lặng, như là sóng lớn sóng nhỏ nó hết, chỉ còn cái nước lặng thôi. Thì lúc đó gọi là cái hành ấm hết. Nghĩa là khi nào mà tất cả những cái gợn lăng tăng hết, chỉ còn mặt nước bằng phẳng, không có một tí gợn nào, thì lúc đó gọi là cái hành ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt cái chúng sanh trượt à, người tới được đó là siêu việt cái chúng sanh trượt. Khi đó xem lại cái nguyên do kia thì nó là do cái u ảnh vọng tưởng, nó cũng còn thuộc về vọng tưởng, mà vọng tưởng trong cái thầm kín, chứ không phải vọng tưởng mà vọng tưởng nổi, nó còn là vọng tưởng thầm kín. Đấy, đó là cái nguyên nhân của nó, đó là cái vọng tưởng thầm kín, lấy đó làm cái nguyên nhân của nó. Như vậy thì nó nói rõ về cái phạm vi của hành ấm và cái chỗ hết được hành ấm. Bây giờ mới đi thẳng vào các cái chấp khi đi vào trong hành ấm. A Nan nên biết cái chánh tri, được cái chánh tri này, những người thiện nam tử được cái chánh tri này ở trong chánh định, ngưng cái minh chánh tâm, ngưng là dừng, minh là sáng, dừng sáng cái tâm chân chính. Người loài kia ma không có được cơ hội thuận tiện nữa à, bởi vì tới đây cái tâm mình nó lóng đặng, lóng động trong sáng chân chính, cho nên người loài kia ma không còn có cơ hội thuận tiện nữa. Thì lúc đó mới được nó là tinh nghiên, tức là chiêm rồng nghiên cứu cái gì, cái gốc tột cùng của các loài chúng sinh à, nghiên cứu cái gốc tột cùng của các loài chúng sinh à, gốc tột cùng đó là cái gì. Ở trong cái gốc của các loài chúng sinh đó, cái nguồn, cái gốc sinh đó được bài lộ sanh nguyên lộ giả, tức là cái ban đầu, cái sanh ban đầu được hiện bài. Lúc đó xem trong cái u thanh viên nhiễu động, cái ban đầu của cái u thanh viên nhiễu sao động đó ở trong cái viên nguyên đó, nó khởi ra cái chấp là viên nguyên, tức là chỉ cho cái viên nhiễu gọi là viên, rồi động nguyên gọi là viên. Viên nhiễu động nguyên đó thì gọi đó là viên nguyên, tức là trong cái chỗ mà rất là tròn đầy mà còn chút lăng xăng cái động ban đầu đó, thì cái đó gọi là chỗ viên nguyên. Rồi trình đó mới khởi chấp, người ấy rơi vào hai cái vô nhân luận, hai cái luận vô nhân. Một là người ấy thấy cái gốc vô nhân đó. Ở đây chia ra cái gốc vô nhân và cái ngọn vô nhân, nhớ vậy đó, bổn vô nhân, mạc vô nhân đó. Đây là trước hết là thấy cái gốc vô nhân. Vì thế sao người ấy đã được cái sinh cơ, tức là cái máy mà sinh ra các cái loài đó nó toàn phá, tức là đã phá dẹp được rồi cái máy